tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018, thứ Sáu trong tuần thứ 32 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng, mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng, thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống ấy. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta hai câu chuyện thời Cựu Ước để khuyên nhủ chúng ta sống cảnh giác. Nghĩa là không phải chỉ lo cho cuộc sống đời này mà còn để ý đến cuộc sống đời sau. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của ông Nô-ê. Đến thời ông Nô-ê, thiên hạ ăn, uống, lấy vợ gả chồng. Mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Câu chuyện thứ hai là chuyện của ông Lót. Đến thời của ông Lót, thiên hạ cũng ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Vì thế, sự việc cũng xảy ra như vậy, ngày con người được mặc khải. Thực sự, những người thời ông Nô-ê và ông Lót chẳng làm điều gì có tội, chỉ làm những việc bình thường và tham gia vào những hoạt động thường nhật. Họ bị chết trong cơn nước lụt và cơn mưa diêm sinh. Không phải vì họ làm gì tội, mà vì họ không làm những việc phải làm. Họ làm rất nhiều việc cho cuộc sống thể xác, nhưng không làm việc gì cho cuộc sống linh hồn cả. Họ đã không sống cảnh giác, không lo đến phần rỗi cho linh hồn của mình. Sau khi chết, họ sẽ phải chịu sự phán xét của Thiên Chúa về những gì họ đã làm. Vì thế, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải sống cảnh giác, vì ngày con người đến với chúng ta bất thình lình, như tai họa ập đến những người thời ông Noê và ông Lót. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chết và sẽ bị Thiên Chúa phán xét những gì chúng ta đã làm. Nhưng chúng ta sẽ không biết ba điều về cái chết của chúng ta. Điều thứ nhất là chúng ta sẽ chết ở đâu? Chúng ta sẽ chết trong bệnh viện, trên giường, trong xe cứu thương, trên đường hay dưới biển, vân vân. Chúng ta sẽ không biết được chúng ta sẽ chết ở đâu. Điều thứ hai đó là chúng ta sẽ chết như thế nào? Chúng ta sẽ chết vì bệnh tật, vì đột quỵ, vì tai nạn hay bị bắn chết. Thực sự, chúng ta không biết cách thế, chúng ta sẽ chết như thế nào. Và điều cuối cùng là khi nào chúng ta chết? Chúng ta sẽ chết sau thánh lễ, hay tối nay, hay ngày mai, tháng tới hay năm tới? Chúng ta không xác định được thời điểm chúng ta chết. Vì thế, ngoài việc lo toan nhiều điều cho cuộc sống trần gian, chúng ta hãy nhớ lời dạy của Chúa Giêsu mà sống cảnh giác, để chuẩn bị ngày Chúa Giêsu đến với mỗi người bất thành lình. Khi đó, chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm khi phải ra trước tòa phán xét. Thực sự, càng suy gẫm về sự ra đi của mình, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn, không phải là sống bi quan, mà là sống tích cực để định hướng cho mọi hành động của mình. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết kiên nhẫn, giữ lòng nhiệt thành trong việc cầu nguyện và các việc tốt đẹp của mình, để ngày Chúa đến không phải là ngày của kết án đau khổ, nhưng là ngày của niềm vui vì phần thưởng muôn đời được dành sẵn cho những môn đệ trung tín của Ngài. Amen.
Làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời.